Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm, niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ, cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rung lầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Lặng yên nghe tĩnh lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bất động gió nhẹ dư sương đêm. Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm, niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ, cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rung đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Ta du ta giấc ngủ tròn giấc ngủ bình yên, sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần thiên. Sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần thiên.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sự tinh ca mô ni Phật.
Xin cung thỉnh chư tôn đức an toàn. Xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng an toàn.
Kính thưa cùng tất cả quý vị trong đạo tràng đến với lại một ngày huân tu tại viện chuyên tu lần này. Hôm nay đạo tràng chúng ta rất là có phúc duyên được đón tiếp quý chư tôn đức ở những nơi rất là xa đến với đạo tràng của chúng ta. Chúng tôi trước tiên xin trân trọng được giới thiệu với lại quý vị, bên cạnh chúng tôi là thầy Thích Minh Thuận, một du học tăng ở Việt Nam từng chịu nhiều gian khó tại đất Phật Ấn Độ trong suốt thời gian du học ở tại đó. Hôm nay về Việt Nam lần đầu tiên đến với viện chuyên tu trong khóa quân tu lần này. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu với lại quý vị và đức Thích Minh Thuận. Và người bên cạnh chúng tôi không ngoài ai khác, đó là vị pháp lữ rất dễ thương Thích Hạnh Bảo. Và một người dễ thương nữa, đó là Thích Thiện Vận chúng tôi. Kính thưa cùng tất cả quý vị, trong cái cuộc sống này thì chúng ta cứ tưởng chừng như là mình không có điểm dừng, phải không? Tại sao là mình bi quan như thế? Tại vì mình thật sự cứ để cho mình bị những cái ước mơ của mình nó cuốn đi. Nói ước mơ là mình nói văn chương đó. Thế còn nói theo Phật Pháp, quý vị đừng có buồn nha, là bị những cái tham dục của mình nó cuốn mình đi. Cho nên tới một lúc nào đó chúng ta cảm thấy xung quanh không có một cái điểm tựa, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc đời này. Có phải vậy không? Ở bên cạnh người thân mà mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Quen biết khắp cả thiên hạ mà tìm ra một tri kỷ chẳng có. Những lúc đó chúng ta cảm thấy như thế nào? Hả? Chúng ta cảm thấy rất là ngậm ngùi. Chúng ta cảm thấy xót xa. Ngậm ngùi cho thân phận nổi trôi của mình không biết đâu là bến bờ, và chúng ta xót xa cho những cuộc ra đi không có ngày hồi đầu. Có khi chúng ta mơ trở về bến đò xưa cũng không được, chúng ta mong sống lại những kỷ niệm cũng không xong, và chúng ta nhìn nó với một vẻ tiếc nuối, trong đó có những nỗi niềm hoài mong. Thì những điều đó chúng ta đã nếm được nhục, vinh, thành, bại chỉ trong tích tắc của đời người. Và đó cũng chính là chủ đề mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với lại quý vị qua bốn chữ: những bước thăng trầm. Kính thưa cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử, bốn chữ những bước thăng trầm chúng ta nghe thấy nó có mùi cải lương quá hả? Nhưng thực sự không phải đợi khi chúng ta 50 năm, 70 năm tóc đã phai màu chúng ta mới thấy được sự thăng trầm trong cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì ngay bây giờ, cho dù chúng ta chỉ là 19 đôi mươi cũng thấy được sự biến chuyển trong tâm hồn của mình, trong cuộc sống của mình. Thì những sự biến chuyển đó có khi làm cho chúng ta vui, có khi làm cho chúng ta buồn, có khi làm cho chúng ta thoải mái, nhưng có khi cũng làm cho chúng ta cảm thấy bực dọc, có khi làm cho chúng ta mãn nguyện, nhưng cũng có khi làm cho chúng ta chán chường, ê chề. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt của Phật giáo, thẳng vào sự việc của mình đang làm, những suy nghĩ của mình đang suy nghĩ, những lời nói của mình đang nói, và hoàn cảnh sống hiện tại của mình với tất cả những người thân trong cái quốc độ nào đó, nhìn một cách trung thực thì mình sẽ thấy được lúc đó chúng ta nên vui hay nên buồn, chúng ta nên ngậm ngùi hay là chúng ta nên hỷ xả. đối với lại Đức Phật và tất cả những chúng sanh. Thì nhìn chung trên bình diện ấy, đều là chúng sanh như nhau cả. Nhưng khác ở một chỗ, chúng ta chưa thật sự bước ra khỏi những cái quan niệm thông thường của đời sống con người. Vì chúng ta không thoát ra khỏi những cái quan niệm này, cho nên mãi mãi chúng ta cảm thấy không hài lòng. Ngược lại, Đức Phật hay chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư cũng mang một cái thân giống như chúng ta thôi. Nhưng mà trời lạnh quá thì Đức Phật sẽ nhìn thấy cái cảm nhận lạnh trên cơ thể của mình như thế nào. Trời nóng quá thì Đức Phật cũng nhìn kỹ về cái cảm thọ, về cái nóng mà mình đón nhận như thế nào. Người khác khen mình thì Đức Phật cũng đón cái lời khen đó bằng cái sự cảm thọ của tự tâm như thế nào. Người khác chê thì Đức Phật cũng đón nhận và nhìn kỹ vào cái lời chê đó, và tất cả đều không bị dao động. Đó chính là cái điểm khác giữa chúng ta và Đức Phật. Cho nên sống giữa cuộc đời này chúng ta thăng trầm, nhưng Đức Phật không thăng trầm. Vì chúng ta có cái sự tham chấp, cho nên chúng ta phải chịu sự chi phối của tham chấp. Do vậy, quý vị biết, chúng ta muốn thấy được sự thăng trầm, đòi hỏi tất cả hành giả của chúng ta phải thật sự để tâm đến đời sống của mình một cách trung thực nhất và ngay bây giờ. Chứ không phải là các em mà còn trẻ trẻ, còn nhỏ nhỏ là không làm được cái điều đó. Vì chúng ta tu theo Phật giáo mà, là chúng ta quán chiếu thường xuyên. Thì hôm nay tất cả các thầy ở đây, xin thưa với lại quý vị, cũng đã qua những bước thăng trầm, vinh nhục. Nếu nói mình không can dự thì nó không có đúng, vì mình chưa có thành thánh quả. Nhưng thực sự cũng bị những cái sự thăng trầm nơi này, nơi kia, rồi lúc này, lúc khác, làm cho chúng ta có khi cũng phải nhỏ lệ, và có khi cũng cảm thấy thân phận của mình rất là nhỏ nhoi giữa dòng đời biến dịch này. Và người mà chịu thăng trầm nhiều nhất trong cuộc sống này để hôm nay có thể bình định an tọa trước quý vị, đó là Đại Đức Thích Hạnh Bảo. Vì tuổi đời thầy cũng lớn hơn chúng tôi, và thầy lại có nhân duyên đi học đạo nhiều hơn chúng tôi, khắp cả gần 50 quốc gia học đạo và hành đạo. Thì đến những cái nơi đó chắc chắn là có rất là nhiều cái điều để cho thầy đáng phải suy gẫm về cái đời tu của mình, hòa trong tâm nguyện của tất cả đại chúng. Vâng, chúng tôi hy vọng tất cả quý vị với lòng thiết tha hôm nay sẽ được Đại Đức Thích Hạnh Bảo hướng dẫn quý vị những bước thăng trầm của chính cuộc đời tu mình khắp 50 quốc gia mà thầy đã từng đến và từng đi qua. Và đặc biệt trong đó có một đạo tràng hết sức dễ thương tại viện chư tôn này. Vâng, xin kính mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý thầy, kính thưa quý vị. Trước tiên thì một chút cáo lỗi với quý vị, vì đường xa từ Sài Gòn ra, hình như là chương trình thì 8:30, xe thì kẹt, có một cái tai nạn ở ngã ba, ở ngoài ngã ba Vũng Tàu, lật chiếc xe tải, thành ra nó cản đường đi chậm lại một chút. Vào tới đây thì phải nó rất là hồi hộp, rất là lo. Đạo tràng quý vị trang nghiêm bao lâu chờ đợi. Thì trong cái tình pháp lữ thì khi nào Phật sự ở đâu có nhu cầu, có sự cần thiết, thì chúng tôi trong cái vai trò của một cái người tu sĩ thọ nhận của đàn na tín thí, trong cái đời sống tu tập của mình, thì có được một chút gì đó thì cũng sẽ cùng quý vị hàn huyên, cũng như là trao đổi, chứ không có dám là giảng dạy. Thực ra thưa quý vị, thì cái ngay cái tiêu đề thì nó cũng để làm cho quý vị hoài niệm một chút về mỗi người đều có những cái sự thăng trầm. Dĩ nhiên trong cái cuộc sống nào cũng vậy, cuộc sống tại gia hay cuộc sống của người xuất gia, nó đều có những cái bước trầm nổi như vậy. Từ bắt đầu sơ phát tâm để xuất gia tu hành, rồi nội cái tập ăn chay cũng chưa có dễ nữa, phải không? Có những người nói thưa thầy, bây giờ cho con làm cái gì cũng được hết trơn á, cho con tới chùa ở chùa được, tụng kinh 3:30 sáng con dậy cũng được, lăng nghiêm con cũng ráng con học rồi đó, rồi là luật lệ gì con cũng chịu được hết á, nhưng mà xin cho con ăn mặn, con ăn chay nó không có được. Có những người thiệt tình như vậy. Cái đó là do cái thói quen thôi, tôi nghĩ cái đó nó cũng thăng cũng trầm trầm rồi. Tới chùa thì cũng phải chịu được tất cả những cái quy củ thiền môn, nhưng mà để giải quyết những cái mà sở thích, những cái thói quen của mình thường nhật thì phải nói rất là khó. Thì thực sự hai cái chữ mà thăng trầm đó nó không có ở đâu khác mà chính bản thân mình mà thôi. Mình muốn nó thăng thì nó thăng thôi, mình muốn nó trầm là nó trầm thôi. Nhưng mà thực sự đối với cái nhãn quan Phật giáo đó, tất cả thì nó là như huyễn. Nay nó như vậy, mai nó sẽ khác. Thì tâm của mình mà nếu cũng bị trôi nổi theo cái thời cuộc, theo cái thời thế, theo cái giá cả như vậy, bây giờ vật giá nó lên là mình bị thăng rồi đó. Nhưng mà cái lương của mình nó trầm xuống, giá thì tăng lên mà lương thì trầm xuống, thì đời sống mình cũng bị thăng trầm thôi. Thì cũng vậy, chùa, tất cả cái sự ảnh hưởng của cái xã hội, của cái thế giới xung quanh, nó đều ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình hết. Thì những cái mẫu chuyện nhỏ mà để trong thăng trầm trong chùa đó, quý vị biết nó cũng nhiều lắm. Một buổi một ngày có thể viết thành là một cuốn sách. Thành ra hồi xưa cái nhà văn Vĩnh Hảo đó, thấy hồi xưa là một vị thầy xuất gia tu thọ tỳ kheo, nhưng mà ra ngoài quốc sống rồi có hoàn cảnh, thành ra trở về đời. Thành ra khi mà đó, những cái sự mà nó thăng trầm trong cái cuộc sống đó, thì thầy có viết lại văn chương của thầy rất là tuyệt tác, đọc rất là làm cái lôi cuốn, say mê cái người độc giả. Trong đó thầy viết về cuốn Thiên Thần Quét Lá. Quý vị ở đây có đọc qua chưa? Có ai đọc qua tác phẩm đó chưa? Quý vị không đọc sách hả? Sách đó bây giờ quý vị á, nhiều người nói dạ thưa thầy, con già rồi mắt nó mờ, con đọc chữ nó không được. Vậy chứ mà tivi á, truyền hình nó, phim bộ đó coi suốt ngày không mỏi mắt. Đọc trang sách đó thì buồn ngủ á, thầy mắt ngủ không được, nhưng mà phim bộ rồi đó, Dòng Sông Ly Biệt rồi đó là coi cái gì đó, Nửa Đời Hương Phấn hả? Thầy hay nói Nửa Đời Hương Phấn hả? Là không có mệt. Thành ra cái đó là do cái thói quen thôi. Thành ra khi mà thầy viết cái cuốn đó, khi tôi đọc xong đó, trong đó có nhiều yếu tố tôi rất là khó chịu. Đa phần nếu quý vị nào đọc rồi, quý vị sẽ cùng với chúng tôi có một cái cảm nhận. Trong cuốn sách đó, thầy đem tất cả những chuyện thiền môn ra với cái tâm tình của một cái chú tiểu khi bắt đầu mới vào trong chùa tu tập, để thầy giải bày cái suy nghĩ của thầy về cái cuộc sống của thầy trong chùa. Lúc đó tôi đã xuất gia rồi. Nhưng mà thưa, lúc đó tôi ra ngoài quốc mới xuất gia, cũng 20, hơn 20 rồi, 22, 23 rồi, cũng lớn rồi, cũng trưởng thành rồi. Đọc lại những cái lời văn với một cái tâm tình của một chú tiểu đó, tôi rất là khó chịu. Bởi sao? Tôi không thể tưởng tượng được trong chùa nó có những cái mà bất ngặt như vậy, những cái mà phải nói là rất là khắc khe mà khổ nhọc cho những chú tiểu theo Việt Nam lúc đó. Tại tôi xuất gia ngoài quốc, thành ra thiền môn Việt Nam, sinh hoạt ở chùa Việt Nam tôi cũng chưa có biết. Hồi xưa đó, đối với tôi đó, thì chùa đó chỉ dành cho bà già với con nít. Bà già ăn rồi ở không á, không có gì làm á, mới lần chuỗi suốt ngày. Còn con nít là theo cha mẹ vô chùa ăn xôi ăn quẳng thôi. Đường đường thanh niên trai tráng như mình không cách gì vô chùa được hết. Có cái gì vui? Mà tôi nghĩ chùa chỉ dành cho những người mà thất tình, những người mà thương không được á, mới vô chùa. Chẳng hạn như cái người mà thương không dễ nè. Tôi là người dễ thương, xác định lại, này giới thiệu rồi, còn này người thương không dễ, mấy người này mới vô chùa, chứ còn tôi là không cách gì vô chùa. Cái quan điểm giờ tôi chỉ nghĩ chùa chỉ dành cho bà già với con nít thôi.
Chị Đạo Phật xin phép để nhắc lại thầy một phút. Sẵn đây là giới thiệu quý vị, cho quý vị biết được
sự thật người dễ thương là ở đâu đến, quý vị biết không? Ở bên kia đó. Lần rồi đó đi về Long Thành ở chùa Viên Quang đó, giảng ở trên chùa Viên Quang, thì ni sư gặp thầy anh bảo mừng quá không biết làm sao. Dạ chúng con rất là mừng, xin trân trọng được giới thiệu Đại Đức Thích Vịnh Thành Bảo ở bên kia. Thầy nói cho thêm hai chữ thế giới là phải ngồi ở đây rợn tóc gái. Dạ thì quý vị thử nghĩ coi, người ở bên kia với người ở bên đây, thế giới người nào quý vị thích gần hơn?
Thưa quý vị, thì lúc đó như vậy đó, lúc đó mà khi mà tôi vào trong chùa đó, thì cái quan điểm ban đầu nó là như vậy. Tôi nghĩ là chùa chỉ dành cho những cái thành phần đó, thứ nhất. Thứ hai đó, hồi còn trẻ đó, đọc những cái tác phẩm Lan và Điệp đó, Hồn Bướm Mơ Tiên rồi, tức là những người mà có những cái bất đắc chí, thất tình, chán đời, rồi mới vào trong chùa ở. Thành ra đường đường thanh niên trai tráng như mình, cái lý tưởng, cái gọi là cái tương lai đó, trong cái tư duy đó, trong cái suy nghĩ đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà để nói rằng đó, cái quan điểm ban đầu nó như vậy. Nhưng mà khi tôi vào trong chùa đó, một cái nhân duyên, khi mà tôi nghe được một cái bài kinh, một cái bài kinh Sám Hồng Trần đó, thì khi mà được tụng cái đó với lại cái giọng đọc của cái ông sư phụ tôi đó, thì tự nhiên tôi mới thoát nhận ra cuộc đời nó có những cái khác. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, đọc tiếp đi. Kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi, người đời có biết chăng ôi, thân người tuy khó có rồi. Chứ phải có rồi lại nữa hả? Thì đó, tự nhiên tôi bất giác tôi thấy cuộc đời đúng là nó vô thường. Lúc đó mới hiểu ra có đây mất, còn đây mất mai. Mới hôm nào mình có cha, có mẹ, có anh, có em, rồi ngày mai cái mình nghe người thân mình nó mất. Cái nỗi niềm tự nhiên mình thấy nó có một cái gì đó. Thế ra cuộc đời này nó không phải là một cái như là mình tưởng. Nó sẽ có nhiều cái huyền bí bên trong, nhiều cái bí ẩn bên trong. Thì nếu mà bây giờ đó, mình thanh niên như thế này, mình ở ngoài đời, mình lấy vợ, sinh con, đẻ cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi. Trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Nhưng mà bất quá mình lo cho một cô đàn bà chứ mấy, phải không? Nhiều khi lo không đủ nữa, đi làm đem tiền lương về không đủ cho nó mua sắm nữa, cằn nhằn suốt ngày, không đủ tiền đi shopping á. Trời, bà cụ này còn nói nó chửi nữa. Kinh nghiệm á, có thực hành không vậy? Chồng đi làm về chống nạnh là lục hết áo rồi lấy hết tiền. Thành ra tôi nói nó bất quá lo cho cô đàn bà. Thêm nữa vài đứa con nít, trẻ con mình, thấy nó nhỏ hẹp quá. Thôi thì cuộc đời còn lại của mình, tuổi trẻ, sức khỏe, mình cống hiến cho đạo pháp, mình có thể mình lo cho được nhiều người hơn. Bây giờ quý vị thấy quý thầy rất là giản gọn, có chuyện gì hô đi một cái là chỉ cần rửa cái mặt, lâu sơ nó choàng cái áo là xách cái đẩy đi liền. Thành ra đó là khi mình hiểu như vậy đó, cái dấn thân trong bắt đầu bước vào trong đạo. Mà quý vị biết, khi mà vào trong đạo rồi đó thì có nhiều cái nó ngỡ ngàng lắm. Bắt đầu ông sư phụ ông đưa cái cuốn kinh cho tôi học đó. Khi mà mở kinh ra thì nó ông muốn xuất gia ông phải học thuộc cái kinh Lăng Nghiêm này. Tôi mở ra là tôi đã xếp kinh tôi trả lại. Tôi nói kinh Phật gì mà kỳ quá. Nam mô bà già bà đế. Kinh có bà già bà đế, nam mô đá ra đá vô, kinh gì kỳ. Cách gì học đó, kinh này không hiểu. Tôi mới đem xếp lại, tôi thưa thầy, tôi nói thưa thầy con học được kinh này. Quý vị biết thanh niên đi tu cũng cứng đầu lắm. Lúc đó tôi lên tôi thưa sư phụ, con không có hiểu tại sao bắt con học. Mình đọc đâu có hiểu cái gì đâu. Nam mô hắc ra đắc na đá gia dạ gia, nam mô a di đà bà lô kiết đế, đọc cái đó nói cái gì đâu có bà già bà đế rồi cái gì, nó khó hiểu. Thì tôi nói con không hiểu tại sao bắt con phải học. Chắc cần nghĩ trong này có nhiều người cũng sẽ muốn câu hỏi đó, nhưng mà nhiều khi ngại. Nhưng lúc đó với cái tâm tính sơ cứng của mình, mình nhìn cái gì mình cũng phải chấp nhận. Hồi đó cái đầu mình nó technique nó vậy đó, nó cái gì nó cũng phải đòi nó rõ ràng. Không có tin, hồi xưa tôi vào chùa tu, đừng có nói dễ tôi tin nghe, cái gì không phải tôi không có chịu đâu. Ngay cả kinh điển cũng vậy. Thì ông thầy ông chỉ nói nhẹ nhàng thôi, ông nói cuộc sống có những cái điều chú không thấy, không biết, không rõ, không tin, nhưng chú phải chấp nhận. Tôi lại càng không chấp nhận nữa. Không có cái gì mà mình không thấy, không biết, mà không đụng chạm được mà biểu mình tin, cái chuyện vô lý. Thì thầy chỉ nói nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn như không khí. chú không thấy nó màu gì, chú không biết nó hình dáng nó làm sao, chú không thấy cái hình thể nó, nhưng chú phải tin. Nếu không tin, người ta nhốt chú vô một cái phòng, đóng hết cửa lại, chú không có thở được. Chú bắt đầu là chú ngộp thở, đi đến dần đến cái chết. Lúc đó chú phải biết rằng giá trị của cái không khí nó lớn. Thì từ những cái nhẹ nhàng như vậy mà nó dẫn tôi đến với đạo. Rồi khi mà quý vị biết cái ngày mà một tuần phải học Bụt Đệ Lăng Nghiêm, tôi không biết ở đây thầy giao đệ tử học làm sao, với hồi đó ông sư phụ tôi cũng khó lắm, cạo được cái đầu là phải thuộc Lăng Nghiêm. Đến khi mà cạo đầu được rồi đó, qua cái ải Lăng Nghiêm, người ta nói làm lính thì sợ giữ ải, nó dễ chết á. Đầu tuyến biên địa mà có cái gì đánh trận vô đánh mình trước, thành ra làm lính người ta sợ đi giữ ải. Mình ở đây hồi xưa cái máy dùng chiến thuật rồi đó, lính mà ra đó là thấy là cửa tử nó đến rồi thì làm sải, thì sợ Lăng Nghiêm trắc chéo vần điệu đọc nó khó. Nhưng mà đến khi vào trong đạo rồi đó, quý vị biết tưởng là ngon rồi đó. Lúc đầu tôi thấy tôi cũng ngon lành lắm, cạo được cái đầu thuộc được Lăng Nghiêm là thấy mình giỏi rồi, cũng hạnh diện chút ha. Thấy trẻ được đi tu, thấy nhiều người tán dương lắm, nói trời ơi sao chú đó trẻ, mà còn thêm hai chữ nữa khó nói quá. Thì cho quý vị biết, khi mà vào trong chùa mà cạo được cái đầu xuất gia rồi đó, trở lại cái vấn đề mà nó thiền môn đó, quý vị biết á, là khi mà cạo đầu vô trong chùa tu rồi, tôi tưởng là nó dễ, tôi thấy nó mình hãnh diện, mình được là trở thành người xuất gia, đã vượt qua được cái ải Lăng Nghiêm mà. Nhưng mà đến khi vào trong chùa, đến khi học luật học giới đó, mới thấy trời ơi tu nó không có dễ. Nội cái vô trong đó, cái đầu tiên học á là cái ăn á. Người tu nó có ba cái, trong ăn của người tu nó có ba cái luật. Thứ nhất là bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực. Mình đang thanh niên đường đường trai tráng vậy đó, vô trong chùa cái nghe nó bất đa thực, cái gì hiểu không? Là không được ăn nhiều, chết rồi. Hầm mấy tuổi vô chùa ăn chay mà cũng không cho ăn nhiều nữa. Hồi đó tôi nói Phật sao khó dữ vậy không? Ăn chay mà không cho nhiều, chữ đa. Nhưng mà khổ một cái chữ Hán á, chữ đa là nhiều thôi, còn không nói số lượng. Thứ hai nữa là bất mỹ thực, tức là không có được ăn cầu kỳ đẹp đẽ. Và cái cuối nữa là bất an ý thực, tức là không được ăn theo ý mình. Ví dụ người ta dọn cái gì ra thưa thầy thời thì mình dùng cái đó, không có châu mày, châu mắt là không có món canh tôi không ăn, món kho tôi không ăn, món xào tôi không ăn. Ở nhà quý vị chưa chắc à, nấu ra chồng nó dòm, nhiều khi nói bà làm cái món đó tôi không ưa ý, là bỏ đứng lên ngoảy ngoảy đi chỗ khác. Hoặc là con mình nó nấu, nó má không thích ăn cái này, rồi bỏ đi. Người tu là không có, dọn lên ngon dở mặn nhạt gì cũng ráng nhai, chứ đừng nói nuốt liền, nó nuốt động, phải nhai, phải nhai cho mềm, cho nhỏ, cho nhuyễn rồi mới nuốt được chứ. Chứ nó nhắm mắt mà nuốt là không được. Thành ra hồi mới vào chùa nội cái đó không, nó cũng đủ thăng trầm tôi rồi. Đừng nói cái khác. Hồi đầu mới xuất gia tu quý vị biết không, bất đa thực là không được ăn nhiều. Mà mình thanh niên mà nghe nó không ăn nhiều là không biết làm sao mà đỡ. Đã vậy rồi trong chùa nó còn có một cái luật nữa, mấy cái chú tiểu mới á, vào trong chùa phải làm thị giả cho ông sư phụ, tức là ăn cơm phải hầu thầy đó, gọi là cái đệ nhị sự sư đó, sự sư đệ nhị đó, tức là hầu thầy á, tức là ông sư phụ ăn thì mình á là rót nước, rồi rước chén xới cơm, rồi á đưa đồ ăn ra, đưa trái cây vào, tức là làm cái việc thị giả hầu thầy để mà tích tạo công đức, tích tạo phước báu. Cái đó là cái học, cái sơ khởi, cái tâm niệm sơ khởi của những người xuất gia mà cần phải học. Dù rằng mình có lớn gì đi nữa mà vào trong chùa làm chú tiểu, làm ni tiểu, hoặc là làm sa di ni, sa di vân vân, đều phải học qua cái luật này hết. Chứ đừng có nghĩ là già rồi đi tu thoát mấy cái này nha. Nếu mà già đi, đợi già đi tu để thoát mấy cái này là nó không có phước đâu. Hồi xưa tôi cứ nghĩ tại sao là phải như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng cái đó nó không bình đẳng, nó không khó. Nhưng mà sau này mình mới biết tất cả những cái đó nó sanh tạo cái phước báo cho mình. Khi mình hầu thầy mà cái tâm mình nó hoan hỷ, nó vui vẻ, mà mình có cái lòng cung kính, nó sanh cái phước báo lớn lắm. Mà để cho quý vị thấy cái nhìn nào đó nó cũng có một cái góc độ thôi. Nhưng mà ở đây đó để giới thiệu quý vị biết là mình phải có cái đó, là cái mình tập bỏ bớt cái ngã sở của mình, bỏ bớt cái ngã của mình. Mình ở ngoài đời có làm ông này bà nọ đi nữa, có trưởng thành như thế nào đi nữa, mà bước vào trong thiền môn quy củ mình là một cái chú tiểu, một cái người sơ phát tâm, cái tâm mình nó còn trong trắng, nó còn bình lặng, thì nó mình phải viết lên trên đó tất cả những gì đẹp đẽ của Phật pháp. Thì đó là những cái bước ban đầu để mình vào đạo, mình học cái cách hầu thầy. Đi thì không có được đi trước ông thầy, không được đi ngang, không được đi sau, không được đạp lên bóng ông thầy, nó nhiều lắm. Cái này trong luật thì quý vị nào nghiên cứu tìm hiểu, hoặc là có cơ hội mà các thầy thấy không có phạm luật lắm thì các thầy hướng dẫn, nhưng mà nó kỹ vậy. Thành ra đi với một ông thầy, mình nhìn người đó là mình biết liền là cái người đó là có ở trong chùa ra hay không. Thành ra cái chữ thị giả rất là hay. Nếu mà quý vị nào chuyên về chữ Hán, thị giả là cái người ở trong chùa. Cái chữ Hán, cái chữ nhân đứng bên ở bên là cái chữ tự, tức là người ở trong chùa đó, là cái người đó mới biết việc. Còn người mà ở ngoài đời đó nhiều khi biết giỏi hơn, biết hay hơn, nhưng mà hay cái khác, giỏi cái khác. Chứ còn cái lễ nghi, cái oai nghi, cái cách thức để mà thị giả chăm sóc hầu thầy thì cái đó nhiều khi phải học từ ở trong chùa. Thì thưa quý vị, thì trở lại cái vấn đề nó là như vậy. Khi vào trong chùa học, mình tưởng là nó đã mình là như vậy, là mình đã có cái tâm niệm tu tập nó đã tốt rồi, mình đã chịu là ép mình ở trong cái khuôn khổ rồi. Nhưng mà khi vào trong luật mình thấy nó còn nhiều lắm. Nội cái ăn không người tu nó phải chịu cái rồi, bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực. Nhưng mà sau này mình mới thấy đó, tôi nói tại sao ăn chay mà còn khó gì vậy? Ăn chay mà cũng không cho ăn nhiều nữa làm sao mà có sức. Nhưng mà sau này mới biết rằng ngoài cái ăn đó rồi còn có những cái phương pháp khác, tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền, lạy Phật đó, mà nhất là trong cái tọa thiền đó, nó điều tiết, nó đem, nó giữ được cái thiền duyệt vi thực. Mà trong cái khi thiền đó thì đó là nó đem, nó tạo ra cho mình nó như một cái chất đề hồ, nó giữ thân, nó nuôi thân mình, nó cũng như là cái thức ăn. Mà cái thức ăn này á là nó, khi mình ăn cái vật chất bên ngoài vào để nó tạo cái năng lượng, để nó giữ gìn, nó nuôi cái cơ thể, thì khi mình dùng cái phương pháp tọa thiền, thích thở cho nó đúng, vận hành cho nó đúng khí lực, thì nó cũng tạo ra một cái năng lượng để mà nó điều hành cái cơ thể mình. Thành ra không cần ăn nhiều, những vị thiền sư người ta ăn ít nhưng người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn khỏe. Còn mình thì ăn đủ thứ hết trơn á, mà bệnh quá mạng luôn, sơ gan rồi đau bệnh gan rồi đủ thứ hết. Thành ra tất cả nhà thiền có câu đó là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh nó là do cái miệng nó đưa đồ vô đó, ăn bậy ăn bạ, nào là thịt lương, thịt rắn, thịt ếch, thịt nhái, rồi uống thì uống máu rắn, máu gì đủ thứ loại hết. Thành ra vô nó bệnh hết. Thành ra bệnh thì tùng khẩu nhập, bệnh là do cái miệng ăn uống đưa vô, mà họa tùng khẩu xuất, tai họa nó đến là do cái miệng nói ra, nói bậy, nói bạ, nói người ta ghét, nói cho người ta rầy, nói cho người ta la, nói cho người ta oán, nói cho người ta hận, ghê lắm. Thành ra nội tu cái gì, tu mấy cái đó thôi, đừng có đòi hỏi nhiều. Thành ra cái ăn mình phải biết kiềm chế, mình phải biết giữ gìn. Ở đây cái chữ đa thực đó là chỉ báo hiệu cho mình biết mình nên dùng đúng cái thể chất, cái thể lượng của mình, đừng có để nó quá no. Ăn no quá thì mất ngon, phải không? Giận quá thì cũng mất khôn. Cái gì nó cũng vậy, nó cũng có hai cái trạng thái nghịch ngược. Thành ra trong cái tu hành đó là mình phải nhìn về cái vấn đề đó. Thì cái bước để mà mình tìm thấy ở trong đạo đó nó là cái gì, nếu mà mình không hiểu đó thì mình thấy nó là một cái sự bó buộc, một cái sự mà nó khắc nghiệp. Phải nói đến dùng danh từ như vậy, đấy, khi mình không quen mình thấy nó như một cái khắc nghiệp. Cũng có nhiều người như tôi nói vậy đó, rất là quý đạo, rất là hiểu giáo lý, nhưng mà vì không bỏ được cái thói quen nhai thịt chúng sanh, nhai đậu hũ không chịu, phải nhai cái cánh gà, xương gà mà xiết mà kéo vậy, nó ăn nó mới ngon thầy. Tôi nói ngon. Thành ra có những người á ăn cái gì thì nửa sau rồi trả cái đó. Thành ra khi mà mình biết á, mình đừng có nghĩ cái đó là cái khó. Có nhiều người nó vào trong chùa khó tu lắm thầy, con không quen cái này, con không quen cái kia, nhưng mà tất cả những cái thói quen đó nó làm cho mình bị thăng trầm thôi, bị nổi trôi thôi. Thành ra với cái nhãn quan, cái nhìn của Phật giáo đó, để mà cho thấy đó, tất cả những cái thăng trầm đó là do tự tâm mình tạo. Mình chỉ cần á là điều chỉnh nó lại một chút. Mà ở trong cái câu mà rất là hay của thiền sư Nhất Hạnh đó là chuyển hóa đó. Khi mình chuyển hóa nó được rồi đó, tự nhiên mình thấy nó bình thường, nó nhẹ nhàng, nó là một cái điều mà như hơi thở của mình, nó bình thường, nó nhẹ nhàng vậy, nó không có bị mà gượng ép. Mới vào đầu, mới vào chùa lúc nào cũng khó. Quý vị biết, phải hầu ông sư phụ, Thành ra đứng lên ngồi xuống đó, đưa cơm rót nước ra đó, là thầy ăn xong rồi mình chưa xong. Vậy mà trong luật còn á, là có cái luật đó là ăn á, là không có được ăn trước thầy. Ăn trước thầy á, là ăn hổn. Dọn ra xong phải đợi ông thầy vô xá chắp tay niệm Phật xong mới được ăn. Thầy ăn rồi mình mới được ăn. Và ăn cũng không được ăn sau thầy. Ăn sau thầy là ăn tham. Thầy ăn buông đũa xuống mình còn ngồi để mình nhơi. Được. Thành nó ngã nào cũng kẹt á. Đã vậy đứng lên hầu thầy, bưng nước bưng ra thầy xong bữa rồi mình chưa xong chén. Thành ra mấy người nói vậy sao chú mà ăn trước một chén đi, ăn sơ cua. Tôi nói đó, luật nó vậy đó, ăn trước thầy là ăn hổ, mà ăn sau thầy ăn rồi mình còn ngồi đó mình nhơi, ổng phải chờ mình, nó còn ăn hổ. Thành tôi ngã nào cũng bị kẹt hết, tối nào cũng đói bụng hết á, mới xuất gia đói ghê lắm, đói mà nhiều khi ngủ mà ôm cái bụng mà nó rột rột suốt ngày.
Đúng á, thầy Hạnh Bảo nói rất là đúng. Khi mình vô trong chùa mới ban đầu đó, cái gì nó cũng ngỡ ngàng và nó mới lạ, có những điều mình tưởng chừng như là mình không chấp nhận được, nhưng mà rồi mình cũng tìm ra được một cái lý giải của nó khi tâm của mình thay đổi. Chính tâm của mình thay đổi thì thăng trầm chúng ta quyết định ngay nơi đó. Quý vị thấy bây giờ đó, mình ở đây là mình nóng, mình nực, hoặc là mình lạnh gì mình cũng trùm hết, nhưng mà ở bên cái xứ Đan Mạch có thể lạnh nó trùm cái gì nó cũng lạnh, là nó lạnh hết bên ngoài. Và đã vậy cái đầu trọc nữa, đi tới đi luôn, đi qua đi lại giữa băng giá đó. Cho nên có người kể cho chúng tôi nghe là thầy cứ vỗ vỗ cái đầu hoài à, tại vì sợ nó đông lại, ốc ở trong nó cứng đi, rồi quên hết cái bà già bà đế, đã vô đã ra cái lâm nghiêm đó. Nhưng mà rồi ngày tháng qua thầy vẫn chấp nhận được cái thời tiết khắc nghiệt như thế để mà an tâm học đạo. Quý vị thấy một cái cảnh nhà tù đó, nhưng mà người mà bị nhốt tù họ khó chịu dễ sợ đó không? Vì họ có cảm giác là họ bị giam giữ. Nhưng mà cái người cai tù họ có rời khỏi nhà tù không? Không, họ cũng dính liền với cái nhà tù giống như người bị nhốt tù. Vì họ có nhiệm vụ canh không cho người kia thoát. Cả hai đối tượng đều gắn liền với nhà tù trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà tâm lý của một cái người giữ tù thì họ lại thoải mái hơn. Nhưng mà cái người mà bị người ta giữ đó thì nó lại mệt mỏi hơn, nó lại khó chịu hơn. Chúng ta thấy ngay nơi đó cũng thăng trầm một hoàn cảnh sống, nhưng mà quan niệm con người nó khác nhau. Tất cả những cái bước thành hay bại của chúng ta ở đây, trước hết chúng tôi xin đề cập vấn đề đó là đời sống vật chất. Hôm qua chúng ta làm ăn được, hôm nay chúng ta không làm được. Hôm qua chúng ta làm thất bại, nhưng hôm nay chúng ta lại làm thành công. Nhưng mà làm được thì chúng ta lại vui, làm không được chúng ta lại buồn. Chúng ta làm thành công thì chúng ta mừng, thất bại thì chúng ta sầu não. Bây giờ xin hỏi quý vị, được hay là không được, thành công hay là thất bại, quý vị thử nghĩ trong một tích tắc, một niệm đó, chúng ta làm sao để cho mình có thể bình yên được. Chỉ có một cách là chúng ta quên hết đi. Chúng ta quên cái thành cái bại đó trong cái khoảng thời gian đó, để mình lấy lại bình tĩnh thì chúng ta mới tính toán được, chúng ta mới sắp xếp được. Còn không thì mình rất là khổ. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư có một bài kệ để mà nhắc nhở chúng ta về cái cuộc đời này rất là hay. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Bài thơ này được Ngô Tất Tố dịch ra tiếng Việt rất là hay. Thân như bóng chết chiều tà, cỏ cây xuân tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Nếu quý vị có thể tập được cái động thái của thân và sự vận hành của tâm ngay khi thịnh suy, chúng ta hiểu nó chỉ là một giọt sương, thì xin thưa với lại quý vị, thất bại chúng ta không đến nỗi phải tự chết. Chúng ta không phải sầu đau để khi mà gặp một cái người nào đó mà chúng ta nghiến răng trèo trẹo mà nuốt hận xuống là thù này phải trả, phải không? Khi chúng ta thấy được một cái giọt sương rơi, mình với nó có khác gì, thì thịnh cũng là giọt sương, mà suy cũng là một giọt sương. Thì huống chi cái cuộc sống này nó có gì mà quý báu để chúng ta tranh giành, để chúng ta hơn thua, rồi chúng ta hận thù. Khổ là ai? Người kia chưa đón nhận được búa rìu của mình đâu. Mà trước mắt cái tâm của mình không bao giờ được an ổn. Quý vị nghĩ có phải không? Bây giờ hồi sáng có cái bác đó tới hỏi chúng tôi là: thưa thầy, con có một cái chuyện này rất là đau lòng, con xin nhờ thầy giúp giùm cho chúng con. Chúng tôi mới hỏi cái chuyện gì thì bác nói là: con rất là khổ tâm, là con của con nó không có nhìn con. Con trai của con năm nay là nó ngoài 40 tuổi rồi, mà nó không nhìn ba mẹ nó. Bây giờ con phải làm sao thầy? Con làm cha làm mẹ không lẽ con đi tới nhà nó? Nó không tới nhà con, mà ở gần kế bên, nó không thèm tới, nó không bước tới, nó không thèm ngó ngàng gì tới hết. Thưa quý vị, tiếng nói của một người mẹ như thế có đau khổ không? Hả? Có khổ không bác? Theo như bác thì bác giải quyết như thế nào? Con bác nó không nhìn bác, không thèm ngó mặt, không thèm nói chuyện, hỏi không trả lời, không bước chân tới nhà, thì bác làm sao? Bác quan hỷ, bác tha thứ, bác tới nhà nó, bác an ủi dỗ về hả? Nó không mở cửa. Không mở cửa rồi thôi hả? Dễ thương vậy à? Giờ nó không mở cửa mà nó nói tôi không quen bà. Trả lời sao? Không quen về nhà mình ở, chứ không lẽ ra nhà lòng chợ ở. Trời ơi, nói chuyện quề rồi. Nó không quen, hỏi nó không thèm trả lời, thậm chí nói thôi bà về đi. Thì lúc đó bác làm sao? Đừng có đâm đầu vào xe hơi nha, tội nghiệp chiếc xe đó. Ngu gì mà chết. Rất là chính xác đó thưa quý vị. Nhưng mà ngày mai có tới nữa không?
Nếu mình quan nghỉ thì mình tới, tới chừng nào nó nhận thôi.
Không hỏi bác, chứ không có nếu. Nếu như bác vậy thì ngày mai tới nữa không? Ngày mốt tới nữa không? Nhà nào cũng tới hết. Nó nói trời cái bà này liền quá, bà này dài quá.
Thì bây giờ mình đi tu theo Phật thì mình phải có lòng từ bi, từ bi tất cả với mọi người, thì cũng như với con mình vậy. Nó không hiểu thì mình phải quan hệ để giải thích cho nó hiểu. Còn gì hoàn cảnh nào đó mà nó giận mình thì nó nói mình chịu thôi.
Chứ làm gì giờ, không lẽ kêu công an bắt nó. Dạ, xin quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Tâm niệm của bác
này đúng là tâm niệm của từ mẫu. Quý vị biết không, cái bác đó nói với chúng tôi như thế này nè:
bạch thầy, con đọc trong kinh á, con nghe nói là tội bất hiếu là tội lớn nhất, mà con thấy con của con bất hiếu á, con sợ quá.
Bây giờ con phải làm sao? Con sợ nó mang tội bất hiếu.
Nhưng mà không lẽ con làm cha làm mẹ con đi tới nhà nó? Nó đi đã rồi cũng nói lại, phải không? Nhưng mà thật sự đó,
làm cha làm mẹ mà bị con từ chối là đau khổ lắm, phải không? Không có gì đau khổ bằng mình bị con mình từ chối nữa. Chúng tôi mới nói với bác đó như thế này:
suốt cuộc đời của bác đã vì con, 20-30 năm trước bác còn bước tới những cái chỗ nhục nhã ê chề hơn nữa, bác không do dự, cũng vì miếng cơm manh áo của đứa con. 40 năm trước đã từng làm những cái chuyện đó, không có nghĩ tới sĩ diện của mình. Thôi thì bây giờ nước mắt chảy xuôi, chúng ta nghĩ tới những đứa con nó không có cái sự hiểu biết đúng đắn. Vì nó đã có con rồi, không khéo nó sẽ mắc quả báo. Cho nên gác lại đi, đến thăm nó. Nó không thăm mình đi thăm nó, phải không quý vị? Giống như bác này vậy đó. Đó, nó không tiếc mình thì lần khác mình tới thăm nó, vậy thôi, phải không? Mưa xuống mà thì mưa hoài, mưa dầm thấm đất. Thăm một lần cũng được, thăm hai lần, thăm ba lần. Đứa con đó có là gỗ đá đi chăng nữa, chúng tôi tin tưởng rằng một ngày kia nó cũng ngoảnh đầu nhìn lại, tại sao mình bất nhân với mẹ mình như thế. Đứa con đó có quan đàn cách mấy thì một ngày kia nó cũng sẽ suy gẫm tại sao mình bất hiếu với mẹ mình đến như vậy. Tại vì bản chất của mình là người mẹ, mình thương con, mình chăm sóc con, mình lo con. Bây giờ con mình nó 40 mấy tuổi rồi, nó chống đối mình, nó ngược đãi mình mà mình vẫn thương nó, nghĩ tới nó. Cho nên trong mắt của cha mẹ, con cái bao giờ cũng còn bé bỏng. Thì con của bác đó bây giờ lớn rồi, đã có con rồi, 40 tuổi là ở quê là ta làm xuôi rồi đó. Thì giờ 40 tuổi là con của bác đó đã có thể làm xuôi được rồi, tức là cũng đã có nhiều trăn trở, thậm chí có nhiều cái nỗi đau xé ruột thắt tim khi thấy con mình là những đứa con dông bội. Đừng để cho con mình nó đau khổ khi nó đón nhận cái sự ngỗ nghịch của con nó. Cho nên mình phải tới để mà giúp con mình bước ra khỏi con đường tâm tối đó. Cái đó có phải là thăng trầm không?
Quá thăng trầm đi chứ, phải không? Hay là chưa nói đến tiền bạc á, không cần có đuôi mình đâu, nhưng mà nó từ chối mình là đau khổ. Bây giờ mình trách nó cũng đâu có được, chắc chắn là nó có một cái vấn đề gì đó hay một lý do gì đó mà ở đây không tiện nói ra. Quý vị nghĩ phải không? Nhưng mà một đứa con mà từ chối cha mẹ của mình, xin thưa điều đó không thuận với đạo lý làm người. Nó lấy cái gì để nó dạy con đó? Nó có biết ngày mai này con nó cũng sẽ từ chối nó giống như hôm nay nó từ chối cha mẹ nó không? Thì đó chưa biết. Nhưng mà mưa cứ thèm, để mà mái nhà nhỏ xuống giọt trước ở chỗ nào thì giọt sau nó nhỏ ngay chỗ đó. Quý vị biết ngày hôm qua đó, chúng tôi với thầy anh Bảo với lại hai bác đó đi phóng sâm. Thì đi tới cái bờ sông đó, phóng sâm chờ người ta chở cá tới. Thì có ba vị Phật tử đó chở ba xe cá tới phóng sanh. Thì chúng tôi mới nói quý vị đi xuống với cái đường cầu thang xuống là thả dưới sông đó. Thì có một vị Phật tử nói: thưa thầy, ở đây không có ghe thuyền gì hả thầy? Chúng tôi nói không biết, ở đây không thấy không có ghe thuyền gì hết. Nếu mà muốn có ghe thuyền thì chắc về Bến Nghé. Thì cô nói: sao con nghe đồn cái chùa này có ghe thuyền để mà ta chở cá ra ngoài sông thả? Thì chúng tôi mới nói nghe thì chưa có nghe, thấy cũng chưa thấy. Tại nào giờ mấy huynh đệ chúng tôi tới đây thả cá thì chỉ có tụng kinh chú nguyện rồi xuống sông rồi thả thôi. Cô nó không được cho thầy, người ta chặn, người ta bắt lại hết à. Chúng tôi nói sao nãy giờ thầy đâu có thấy cái sông này có ai chặn lại đâu, thả cá cũng nhiều người tới thả rồi nó lội ra con sông mênh mông này, đâu có thấy ai thả đâu à, mà lo quá mà đi ra giữa sông mà thả vậy. Dứt khoát không chịu. Chúng tôi nói thì thả thì cô cứ thả đi, còn cái chuyện bắt là chuyện của người ta. Ngay khi cô thả, cô cảm thấy an lạc, cái đừng con cá một lội tung tăng dưới nước. Ngay nơi đó cô đã trọn vẹn phước đức vì cô đem đến sự bình an cho nó. Còn cái chuyện người kia đó bắt lại, họ đem cái sự đau khổ tiếp cho con cá này thì họ tạo nghiệp, chuyện đó chuyện của họ. Thế bây giờ thì chặn họ đâu có được. Thầy nói đâu tự nhiên có cái em kia nó chống xuồng, nó đi tới nó cầm cây dơ lên, nó còn ghê hơn là bắt cá nữa. Thầy nó chích điện. Thôi nó cầm cây đó nó chích điện thì cá lớn cá nhỏ gì nó cũng chết hết. Rồi ba chị đó không chịu thả cá, chở đi, không biết chở đi đâu thả nữa. Nó lên cầu Bình Lợi thả xuống. Chúng tôi nói trời, từ bên trên cầu mà nó cao mà thả con cá xuống thì con cá đó nó chết trước khi nó tới nước, phải không? Mình nên là thả xuống đó còn chết được nó chứ con cá. Mà không hiểu sao ba chị nó đi lên cái cầu Bình Lợi mà thả cá xuống. Cái đó đâu phải là phóng sanh nữa. Con cá đó nó chết trước giờ giới nghiêm. Thì chúng tôi mới tới cái em đó, chúng tôi mới nói: con chích cá là chích cá gì? Nó nói cá lớn thì mới bắt thầy, còn cá nhỏ không bắt. Nhưng mà cá nhỏ này nó không có chết đâu thầy. Thầy hỏi bây giờ lấy cái cây này dí vô người con chết không? Nó chết. Thầy nói mày còn chết, cái con cá thì sao sống được. Đi dẹp đi con, người ta thả mà đi làm này thất đức quá, ác nghiệp quá. Rồi nó chống xuồng nó đi.
Ngày hôm qua đi thả cá đó là một cái chuyện phóng sanh, chuyện tốt. Mà trước khi thả cá đó là phải chú nguyện, phải có cầu nguyện. Các cái chúng sanh nó mang cái nghiệp xúc sanh, mình phải cầu nguyện cho nó nhờ cái công đức phóng sanh, rồi nhờ cái công đức cầu nguyện, nhờ cái sự mà gia trì để cho nó thoát cái kiếp chúng sanh, để rồi sau này vô lượng kiếp nó nhờ trượng thừa cái công đức đó, nó được trở thành cái chúng sanh hữu tình, cái đẳng cấp cao hơn, thành loài người để được biết Phật pháp, để tu tập. Thành ra trong cái lúc nào cái sự phóng sanh cũng phải có sự cầu nguyện để cái các chúng sanh đó như vậy sau này, để mà nương nhờ cái công đức đó để thành những cái chúng sanh hữu tình cao cấp hơn, được biết cái Phật pháp. Thành ra ở đây á, để dừng lại để hai cái vấn đề để thưa quý vị, đó là để mình thấy rằng á, là mình phải hiểu cái giá trị tu tập, mà mình phải thấy cái tâm linh của mình nó quan trọng lắm. Nhiều người cứ ở chùa cứ thấy sao cái đời sống ở chùa nó bình lặng quá, nó thường quá, thường nhật quá, thiền môn nhật tụng ngày nào cũng có nhiều đó, một ngày như mọi ngày, rồi mọi ngày như một ngày, tự nhiên thấy nó lăng vái liệt, nó nhàm chán, nó buồn. Nhưng mà thực sự quý vị sống trong đạo, mỗi ngày quý vị hành trì một cái lời bài kinh, một cái bài kệ, một cái câu cú, là quý vị cảm thấy là cả một cái bầu trời mà nó mênh mông, nó thênh thang với cái tâm niệm của mình lắm. Thành ra như vậy đó, mình mới thấy cái mãnh lực sống ở trong chùa nó mạnh mẽ lắm. Thành ra hồi xưa tôi nghĩ đó, những người mà thất tình chán đời mới vô chùa ở, sai lầm hoàn toàn. Quý vị phải biết, người mà yêu đời lắm mới sống trong chùa nổi. Vì sao? Cô Lan nào đó mà vì anh Điệp bỏ mà vô chùa ở đó, tôi nói hồi nãy thầy nói quên đi, tôi nói không quên được đâu. Thầy nói hãy bỏ quên đi, tôi nói chưa chắc. Cố quên thì càng nhớ, phải không? Thành ra đó, quý vị thấy chùa đó, cảnh chùa thì nó u tịch, nó thanh tịnh như thế này, lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài, nó gợi cảm.